Đây trước là ngài Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi lý do tại sao Đức Phật nhập định. Đức Phật ngài mới trả lời lý do sở dĩ mà ngài phải nhập định là vì muốn độ thoát chúng sanh, những người mà chưa gieo trồng căn lành làm cho họ được gieo trồng, người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, người có quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Đức Lai vì người căn lành đã thành thục mà nói thú hướng vô thượng bồ đề, thú hướng tức là nhắm tới, thẳng tới vô thượng bồ đề, làm cho người khinh tiện pháp lành sanh lòng tôn trọng, làm cho những kẻ phóng dật rời bỏ sự phóng dật, là những cái lý do mà Đức Phật nhập thiền định. Đây ngài còn nói thêm, vì cùng văn thù sư lợi các vị đại Bồ Tát luận bàn diệu nghĩa, vì muốn giáo hóa người thích độc tụng làm cho ưa thích thiền định, vì đem thắng hạnh phạm hạnh thiên hạnh giáo hóa chúng sanh, vì quan sát pháp tạng bất cộng thậm thông, vì muốn quở trách hàng đệ tử phóng dật, Đức Như Lai thường tịch tịnh mà còn ưa chuộng thiền định, vốn là các ông chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật, vì muốn quở trách các tỳ kheo ác nhận tám thứ dật lúc tịnh và chẳng biết thị dục, chẳng biết tri túc, vì khiến chúng sanh tôn trọng pháp thiền định đã nghe. Do những nhân duyên trên đây nên Đức Như Lai vào hang thiền định. Thì nói rằng Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na này là ngài chỉ vào cái hang thiền định thậm thâm thôi, chứ không phải là mất. Mà tại sao ngài lại vào trong đó? Thì đây là những lý do. Bởi vì những người chưa gieo trồng căn lành khiến cho được gieo trồng. Tại sao mà ngài vào thiền định mà khiến cho những người chưa trồng căn lành họ lại gieo trồng? Cũng như chúng ta thường thường có những cái người thân lúc còn sống sanh tiền, mình thấy mình ỷ lại, mình không có tỏ cái vẻ khiếm liếm lắm, mà khi người đó vắng mặt thì mình cảm thấy nhớ thương nhiều. Chính cái nhớ thương nhiều đó cho nên mình mới làm theo những cái lời dạy hoặc là những cái hành động mà của cái người thân mình làm. Như vậy có người ỷ lại khi có mặt mình không cố gắng làm theo thì lúc vắng mặt đó mới bắt chước theo. Cũng vậy, có khi có những người khi Phật còn tại thế ỷ lại chưa có lo tu hành, đến khi nghe Phật nhập Niết Bàn cái quảng hốt mới từ đó phát tâm tu hành, cho nên gọi là gieo trồng căn lành. Còn người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, tức là những người biết tu rồi thấy Phật nhập Niết Bàn liền cố gắng tu theo nữa, người quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Thì những cái người chưa được đó cái quả được chỉ thành là nên, chỉ thục là chính, tức là cái quả nó chưa được cái như cái cây mà chưa chín, cái quả nó chưa được đến chỗ viên mãn thì gọi là chưa thành thục. Thì nhờ đó mà cố gắng tu để được viên mãn nhân dân. Thì như vậy là những cái phương tiện của Đức Phật để mà khích lệ cho chúng sanh tu hành. Thì cái điều này chính nếu người nào khéo áp dụng ở trong cái cuộc sống làm Phật sự của mình, tôi thấy có kết quả tốt. Bởi vì tâm chúng sanh là cái tâm ưa chán, ưa cái lờn, ưa chán. Cho nên cái gì người giàu hay mấy, dở mấy mà cứ ở bên cạnh họ hoài thì sao? Lâu ngày cái họ cũng coi thường, họ lờn, họ đang có lờn. Họ đang có lờn rồi thì họ không thèm nghe, không thèm quan trọng nữa. Nhiều khi họ còn tìm những cái lỗi, cái xấu, họ dạy ra nữa. Cho nên người mà biết khéo giáo hóa thì khi mà thấy chúng sanh nó có cái vẻ hơi lờn là phải tánh tánh nó để cho nó phàm khác, cái tâm đời lúc đó thiền thì như vậy đó thì có kết quả tốt. Nên chính quý vị thấy như cái ở thế gian ai mà thương con bằng cha mẹ, mà con đối với cha mẹ thì còn có gì quý trọng hơn. Mà nhiều khi ở chung nhà biết rồi con đối cha mẹ thì thương thì cũng thương vậy, nhưng mà con cũng hơi thường, trừ là khi cha mẹ đi đâu vắng lúc đó mới thương, lúc đó mới tâm đỡ mới nhớ thương nhiều. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài biết tâm lý chúng sinh rõ đó, ngài không có muốn để cho chúng sinh lên. Cho nên khi mà ngài truyền bá tạm coi như là cũng muốn giác rồi và đồ đệ có người kế mới được, thì ngài vào niết bàn ẩn đi, không để cho chúng sinh hoặc sanh ra cái tâm sinh lên đó. Vì vậy cho nên cái ẩn đi đó sẽ giúp cho họ phát tâm mạnh mẽ và họ cố gắng để họ tu hành đạt được những cái điều họ mong muốn. Rồi lại đoạn sau Đức Phật lại còn nói có một lý do nữa, nó là sở dĩ mà Như Lai thường nhập tâm cái thiền định đó là để chi? Để nhắc nhở rằng Đức Phật tâm thường tịch tịnh mà ngài còn ưa chuộng thiền định, huống là những cái người phóng dật chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật, thì như vậy là cái chúng ta đáng chưa chắc. Cho nên chính Phật thường nhập định, cũng như đọc trong A Hàm thấy sau bữa cơm trưa Đức Phật vào rừng trải tọa cụ, ngài ngồi thiết già nhập định. Thì có một thầy tỳ kheo hỏi Phật, hỏi tại sao Thế Tôn đã chứng quả rồi còn tu thiền định chi nữa? Tu thiền định là để cho mình tâm mình định, định là để mình giác ngộ, mà tại sao bây giờ ngài đến giác ngộ rồi mà ngài tu chi nữa? Như vậy có thể là Thế Tôn chưa xong hay sao? Thì Phật ngài mới dạ, Phật nói rằng không phải. Ta nhập thiền định nó có hai lý do. Một là nhập định cho tâm thành an lành khỏe khoắn, hai là để khích lệ nhắc nhở cho đàn đệ tử của ta, nghĩa là ta đã đạt đạo rồi mà vẫn còn ngồi thiền định, huống nữa là những kẻ chưa đạt đạo mà dám bê tha phóng dật hay sao. Đó. Thì như vậy để thấy rõ cái lý do sở dĩ là Phật ngồi thiền định hay là Phật nhập định đó, không phải việc làm của Phật chưa xong, đã xong mà cũng vẫn nhập thiền định. Bởi vì nhập thiền định nó có hai cái lợi ích. Lợi ích nơi mình thì nó khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Còn cái lợi ích nơi người làm khích lệ, họ cố gắng, họ tiến tu. Thì như vậy cho nên Phật tuy thành đạo rồi mà vẫn nhập thiền định. Thì như vậy Phật thành đạo rồi còn nhập thiền định, huống nữa là mình chưa có thành đạo, chưa có xong xuôi gì hết mà lại bỏ đi chơi hoài sao? Cho nên mình phải sáng tu để được thiền định. Thì nói cái này, tôi hồi xưa đọc trong kinh A Hàm thường thấy thì tả nghĩa là tới những xế chiều để Phật từ thiền định an tường đứng dậy, tức là xả định, tức là an tường đứng dậy đi ra đi thông thả. Mình cứ nghĩ mà mình mỗi lần xả định mặt ngoài nó sẹo ba biết gần chết, xả ba là chiếc cổ nọ chứ có khỏe gì đâu mà an tường đứng dậy đi. Mà thấy tả là Đức Phật nó là an tường, nó là xả định là an tường. Thì cái điều đó mình tưởng tượng chứ không bao giờ mình làm được. Nhưng mà nếu quý vị ngồi cho thuần, nhất là cái buổi khuya, khuya mà bữa nào mình ngồi gặp cái khí hậu thanh sản, ngồi tới đúng 2 giờ hồ uống ra cho nó nhẹ nhàng, không nghe cái mình cái gì hết, nó nghe cái vui vui nhẹ nhẹ nhẹ, thành nó xả ra mình cảm thấy sự an tường rõ ràng. Thành nó như vậy đó, mình biết rằng trong kinh không bao giờ là nói cạn mình, mà tại vì mình không tới cái đó, mình đưa nó trong cái cảnh khổ đó. Tự nhiên mấy chú mà mới ngồi chừng giờ nửa giờ mà nghe nó ngồi chừng giờ chứ đồng hồ hết tê trong cái kinh. Thì ngồi nói nửa giờ tê kiếm cái kinh rồi, nhưng mà sự thật ngồi tới 2 giờ thì sao là hết tê. Thì cái đó là những cái mà người ta chưa tới người ta không tin được. Nhưng mình ngồi ở trong cái khó khăn khổ sở, tự nghe nói là Phật xả định an tường, thì khi mình lại khó tin,
Nhưng mà sự thật nếu mình tới cái chỗ hết khó khăn khổ sở thì mình cũng sẽ thấy cái an tường đó. Vì vậy cho nên cái tu, mình muốn tin lời Phật nói là phải có tu, chứ không có tu thì không tin nổi. Vì mình chưa tới đó, mình chưa có làm được cái đó, nghe Phật nói ở cái đó nó hay như thế này, nó hay như thế kia, thì mình làm sao tin nổi. Vì vậy cho nên nó là người có tu, càng tu thì tin Phật càng sâu, mà càng tin sâu rồi thì cái tiếng của mình nó không có lùi được. Còn nếu tin mà cả nông thì dễ lùi lắm. Đó là nói sơ qua những nhân duyên Đức Phật ngài phải nhập định. Rồi kế đây thì ngài Sư Tử Hống lại hỏi Phật thì chánh định vô tướng gọi là đại niết bàn, nên đại niết bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Bây giờ nói niết bàn là vô tướng thì nhân duyên gì gọi là vô tướng? Phật trả lời: vì không có mười tướng, hai chấm, cho tới hai chấm thì mình đọc khỏi lòng. Vì không có mười tướng, mười tướng gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, hoại, nam, nữ. Đây gọi là mười tướng, tức là không có những tướng sắc, tướng thinh, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng sanh, tướng trụ, tướng hoại, tướng nam, tướng nữ. Vì vậy cho nên nó là vô tướng. Thì ngoài mười tướng nó ra thì gọi là vô tướng, chứ không phải là không. Nhớ vậy. Vì không mười tướng nó như vậy nên gọi là vô tướng. Phật cũng giải rộng: này thiện nam tử, luận về người chấp tướng, thời hay sanh ra si vì si mà sanh ái vì ái, nên ràng buộc vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường.